Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bị cáo người Việt thú nhận giúp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Cựu tướng Công an Việt Nam bị đề nghị truy tố trong vụ đánh bạc ngàn tỷ. Bệnh viện Ba Vì nói không bồi thường vụ trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước. Và Tổng thống Trump nói Nga không còn nhắm mục tiêu vào Mỹ nữa, mâu thuẫn với đánh giá tình báo.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một người Việt đã khai nhận trước tòa án Đức rằng ông đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại Berlin và đưa về Hà Nội, nơi cựu lãnh đạo ngành dầu khí sau đó bị xét xử và nhận hai án chung thân với tội danh tham nhũng. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Bị can có danh tính Nguyễn Hải Long bất ngờ nhận tội hôm 17 tháng 7 sau gần 3 tháng xét xử. Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Long thú nhận tội thì sẽ được khoan hồng và mức án sẽ được giảm bớt. Theo nhà báo Lê Trung Khoa, người dự các phiên tòa xử ông Long tại Tòa Thượng thẩm Berlin. Ông Long, một công dân Cộng hòa Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Có 21 phiên tòa được lên lịch đến ngày 29 tháng 8 cho vụ xét xử ông Long, người bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm 2017 và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh. Theo một người phát ngôn của tòa án ở Berlin cho Reuters biết hôm 18 tháng 7, ông Long nói trong bản thú tội rằng ông ấy biết về vụ bắt cóc và đã tham gia vào và rằng ông ấy làm việc cho mật vụ Việt Nam. Người phát ngôn này từ chối không cho biết thêm chi tiết. Trong bản thú tội trước đó, ông Long nói đã vì mối quan hệ thân thuộc với ông Đào Quốc Oai mà ông Long gọi là cậu, nên đã tin tưởng và nghe lời ông Oai mà lần lượt đi thuê 3 chiếc xe ở cửa hàng của Bùi Hiếu trong chợ Sapa, nhưng bị cáo không hề biết trước đây là một vụ bắt cóc, theo nhà báo Khoa, chủ bút Thời báo.d. Tuy nhiên, trong lời nhận tội bổ sung được Thời báo.d trích dẫn, ông Long nói đã biết rõ mình tham gia vào một âm mưu và kế hoạch của mật vụ Việt Nam nhằm bắt một người Việt Nam bị truy nã đang trốn ở Đức. Người này biển thủ nhiều tiền và hẹn gặp người tình tại Berlin. Ông Long cho biết đã nhận lời làm những công việc hỗ trợ trong vụ bắt cóc mặc dù biết rằng Việt Nam không phải là một nhà nước pháp quyền. Bị cáo 47 tuổi cũng cho biết về vai trò chỉ huy của Trung tướng Công an Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc. Nếu bị kết án, ông Long có thể đối diện với mức án từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù giam so với mức án 7 năm rưỡi nếu bị cáo không nhận tội, theo một người phát ngôn của tòa án được Reuters trích dẫn. Một phiên tòa bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 để các bên đề xuất mức án cho bị cáo Long, theo nhà báo Khoa. Vụ bắt cóc ông Thanh đã gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam khi Berlin quyết định tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam hơn 2 tháng sau khi diễn ra vụ bắt cóc. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt ông Thanh ở Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017 trong một vụ bắt cóc mà Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel gọi là giống phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Hà Nội khẳng định người đàn ông 52 tuổi tự trở về và ra đầu thú với công an.
Hôm 18 tháng 7, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Bộ Công an và 103 người khác có liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng đã gây chấn động dư luận hồi gần đây. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết vào sáng ngày 18 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Truyền thông Việt Nam cho biết, công an đã kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ dài 216 trang sang Viện Kiểm sát với đề nghị truy tố tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người có liên quan. Trong số này, có 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn truy nã. Theo VOV, hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50 Bộ Công an, được xác định là có đóng một vai trò liên quan trong vụ án này. Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo GinVN, trước khi bị bắt hôm 6 tháng 4, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng ông Vĩnh cùng một số thuộc cấp bị nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong một số cuộc họp báo, giới truyền thông nhiều lần đề cập đến vụ án. Tuy nhiên, trong các phát ngôn đưa ra, Bộ Công an và Tổng cục An ninh đều từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Trước khi ông Vĩnh bị bắt, Chủ tịch Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Vĩnh, người mà báo chí nhà nước nói đã quên mất lời thề trước đảng. Trang GinVN trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói, quyết định khởi tố bắt tạm giam một cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thể hiện đúng tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm trong xử lý tội phạm.
Vụ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho hai gia đình vào 6 năm trước, sau khi một trong hai gia đình là anh Phùng Giang Sơn gửi đơn kiến nghị đến Bộ Y tế vào ngày 11 tháng 7 và thông tin cho báo chí để nhờ can thiệp nhận lại con. Anh Sơn tiết lộ với VOA rằng anh đã bị bác sĩ quát một trận khi tỏ ý nghi ngờ có sự nhầm lẫn khi nhận con 6 năm trước. Trưởng khoa của bệnh viện này còn khẳng định bao nhiêu năm làm trong nghề thì nhầm làm sao được. Trong khi đó, chị Vũ Thị Hương, người bị nhầm con với gia đình anh Sơn cũng cho VOA biết, thời điểm đó chị đã đề nghị bệnh viện cân các cháu bé để xác minh, nhưng ekip bệnh viện khẳng định không phải cân, chúng tôi làm là rất chuẩn. Một bác sĩ thậm chí còn nói với chị, tôi mà làm sai thì tôi đi tù à. Cả hai gia đình này đều bày tỏ với VOA rằng họ đang phải chống chọi với rất nhiều khủng hoảng kể từ sau khi sự thật được tiết lộ. Gia đình anh Sơn chỉ biết được sự thật gần đây khi có người gửi ảnh một đứa trẻ rất giống anh cho gia đình trong dịp Tết vừa qua. Trước đó anh Sơn cũng đã nhận được hình ảnh này và lặng lẽ đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ anh đã nuôi nấng suốt 6 năm qua không phải là máu mủ của mình. Anh Sơn kể lại.
Em cái lần đầu tiên thì em giấu không ai biết được. Không có một ai trong nhà em biết, chỉ có mỗi một mình em thôi. Người em như kiểu người không có hồn. Nhưng mà thực tình ra em vẫn muốn làm xác minh làm sao để cho nó sáng tỏ cái sự việc xảy ra. Thì không trong cái thâm tâm em ấy, từ trước nay cứ hai vợ chồng nghi ngờ nhau. Trong mình cũng mín lại mà lại làm cho cuộc sống của mình nó lúc nào cũng có cái sự nghi ngờ của hai vợ chồng.
Sau khi bị bố thúc giục mãi, anh Sơn quyết định đi xét nghiệm lần hai. Kết quả vẫn như cũ.
Cả gia đình sốc. Vợ thì sắp cũng phải hết một tuần nữa nên là lo như người không cơm không ăn uống gì nhà nó tránh xa nó khóc lóc nó đập phá nhà nhìn em sau khi một thời gian dài đấy là các bác ấy là lúc nào cũng phải trực 24/24 nữa có một bác nga còn lại trực còn nhiều 24/24 chỉ sợ vợ nó nghĩ quẩn đấy cái nọ cái kia mà nó làm ảnh hưởng lên những đứa trẻ sau này thì không biết ai chăm đấy.
Nó như một cái quả bom nó giáng lên gia đình của nhà mình ấy. Mà mình không biết là nghĩ bây giờ là mình phải chống đỡ nó như thế nào ấy. Sự lúc ấy kiệt sức vô cùng.
Anh Sơn cho biết đêm hôm ấy, cả gia đình anh đã thuê xe đi ngay trong đêm để gặp gia đình chị Vũ Thị Hương, người đang nuôi đứa trẻ mà anh nghi ngờ là con ruột của mình. Nhưng chị Hương đang đi làm ở Hà Nội nên không có mặt tại nhà. Người anh của chị gọi điện thoại để thông báo sự việc.
Chị Hương sốc quá, chị Hương tắt máy luôn. Sau vài ngày thì nhắn tin qua lại, chị Hương không nhấc máy.
Người mẹ trẻ 29 tuổi sau đó nói với VOA rằng tin sét đánh ấy đã khiến cho chị gần như suy sụp, nhất là trong hoàn cảnh mẹ con sớm tối có nhau sau khi chị ly hôn với chồng vào năm 2015.
Trong vòng gần một tháng em mất 10 cân. Trong khi đấy thì em cũng bảo là thôi bây giờ khóc thì cũng không giải quyết được việc. Thì bây giờ phải đi để chứng minh cho con thấy con là con có phải là như thế không. Khi em đi em chứng minh thì em cùng hợp tác với nhà bạn Sơn đi làm xét nghiệm.
Theo lời chị Hương kể, trước khi ly hôn, có thời điểm chồng chị liên tục đập phá đồ đạc cơ sở dạy học của chị, khiến cho chị phải tuyên bố phá sản. Không chịu đựng nổi, chị Hương bỏ lên nhà cậu để ở. chồng chị gọi điện thoại lên mắng, mày bỏ đi theo bố của con mày à. Sau khi ly hôn, chị Hương nuôi cả hai con trai. Đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm là bé Nhật Minh, 6 tuổi, con trai lớn của chị. Theo những thông tin mà chị Hương và anh Sơn cung cấp cho VOA, bi kịch nhầm con suốt 6 năm lẽ ra đã không xảy ra. Anh Phùng Giang Sơn cho biết, ngay từ lúc nhận đứa con mới lọt lòng ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì vào ngày 1 tháng 11 năm 2012, anh đã nêu nghi ngờ có sự nhầm lẫn, nhưng lời nói của anh đã không được đếm xỉa tới và anh còn bị mắng một trận. Anh Sơn kể.
Mình nhận cháu mình thấy nghi ngờ là từ cái ba lót ấy, là nhầm. Mình hỏi lại luôn bác sĩ, bác sĩ khẳng định là không nhầm ấy. Bác sĩ còn mắng lại cho gia đình một trận. Xong thì đến ngày hôm sau cháu đi tắm, thì mình cũng hỏi lại bác sĩ cũng khẳng định là không nhầm. Bác sĩ cũng quát lại cho một trận. Đến hôm cuối cùng xuất viện về thì mình có lên mình hỏi ông trưởng khoa và nhân viên y tế trên ý thì họ bảo là không nhầm được, chúng tôi bao nhiêu năm làm trong nghề mà nhầm làm sao được. Thế là chúng tôi về nuôi cháu cho tới nay.
Chị Vũ Thị Hương cũng xác nhận có sự nghi ngờ trên và còn đề nghị bệnh viện xác minh. Chị cho biết.
Khi lúc ra ấy, thì em bảo là sao con thì em sinh trước 10 phút mà gọi nhận con thì gọi nhà Sơn trước. Em cũng nghĩ trong đầu em thế, thì xong rồi đến lúc em bảo là xong rồi nhà kia nhà Sơn ấy bảo là nhầm ấy. Thì em mới bảo là nếu mà sợ nhầm thì phải cân. Cân thử xem nào, con nhà Sơn là 3 cân 1 lạng, con nhà em là 3 cân 8 đấy, thì bên bệnh viện cũng nói là không phải cân. Cân cái gì mà cân, chúng tôi làm là rất là chuẩn rồi, không phải cân. Bác sĩ mới bảo là tôi mà làm sai thì tôi đi tủ, không phải cân. Khẳng định thế thì khi bé em đi lên cái giường mà sau khi sinh ấy thì em đi lên đấy thì cả nhà Sơn chạy lên là cứ đón cái bạn này thôi, thì em mới bảo là thế thì đi xuống cân đi, thì nói đi xuống cân thì cứ là nhất định là không phải cân. Tôi trao đúng.
Khi một trong hai gia đình đau khổ tìm lại được con, họ đã đến nhờ bệnh viện để giúp đỡ giải quyết, nhưng một lần nữa yêu cầu đơn giản của họ đã bị một tập thể được xem là từ mẫu này xem thường và còn gây thêm hố sâu chia rẽ. Mời quý vị đón theo dõi chi tiết trong kỳ phát thanh tới.
Nạn nhân hiếp dâm Mỹ gốc Việt được đề cử Nobel Hòa Bình. Một thiếu nữ Mỹ gốc Việt từng bị hãm hiếp khi theo học trường Harvard mới được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2019 vì nỗ lực không mệt mỏi cho quyền của hơn 25 triệu nạn nhân bị tấn công tình dục khắp Hoa Kỳ. Trong lá thư đề cử, cô Amanda Nguyễn, nữ dân biểu Mimi Waters, viết rằng nhà hoạt động 26 tuổi này đã mở chiến dịch mang tính cách mạng nhằm mang lại các quyền cơ bản cho các nạn nhân bị cưỡng bức và truyền cho họ sức mạnh để đi tìm công lý. Nhà lập pháp từ tiểu bang California cho biết rằng cô Amanda là người đã giúp bà soạn thảo dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, và nó đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Mỹ, rồi được Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016. Bằng việc sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình nhằm giúp nước Mỹ giữ vững cam kết thượng tôn pháp luật, cô Nguyễn đã chứng tỏ những phẩm chất tốt đẹp của một công dân. Nhưng cô không dừng ở đó. Là một công dân của thế giới, cô đã đầy lòng vị tha, nhân rộng ảnh hưởng của mình bằng cách mở cánh cửa cho khoảng 35% phụ nữ trên thế giới đã trải qua bạo lực tình dục để cùng đồng hành. Bà Walters viết trong lá thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy đến ngày 25 tháng 5 nhưng mới chính thức công bố cuối tháng 6. Kể lại cảm giác khi biết tin mình được đề cử giải Nobel Hòa Bình, cô Amanda nói thực sự cảm thấy vinh dự. Cô nói thêm với VOA tiếng Việt, khi phần đông mọi người nghĩ tới hòa bình, công việc mà nhóm của tôi đang thực hiện có thể không phải là điều đầu tiên họ nghĩ tới. Nhưng sự thật là với ước tính 35% phụ nữ trên thế giới sống sót sau khi trải qua bạo lực tình dục, việc có thể tiếp cận công lý là điều cần thiết để mang lại sự an bình đối với họ. Cuộc đời họ là cuộc chiến vô hình, ăn mòn tiềm năng của con người. Sự bất lực của họ là nỗi hổ thẹn của chúng ta. Về RISE, tạm dịch vươn lên, tổ chức phi lợi nhuận cô sáng lập để thúc đẩy việc thông qua đạo luật trên tại tất cả 50 bang của nước Mỹ cũng như trên thế giới, nhà hoạt động trẻ gốc Việt nói, xin trích, Sau khi liên hệ với những người sống sót khác, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là cuộc chiến của riêng tôi. Ý tưởng hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người sống sót khác cùng nhau đứng lên vượt qua nỗi nhục, cảm giác có lỗi hoặc thậm chí sự bất công khiến tôi ngập tràn hy vọng. Cô nói thêm rằng Rice có rất nhiều điều để tự hào, nhất là sự nhất trí thông qua một đạo luật liên bang, 13 luật cấp tiểu bang, các tác động tới cải cách tư pháp hình sự tại một quốc gia nước ngoài Nhật và một đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nhưng điều tôi tự hào nhất là chứng kiến hàng trăm người sống sót sau khi bị hiếp dâm khắp nước Mỹ nhiệt huyết lên tiếng để tác động tới việc lập pháp và tạo ra thay đổi tại các cộng đồng của mình, bằng cách sử dụng tiếng nói của mình và chia sẻ những gì xảy ra đối với những người nắm quyền. Họ đang đứng lên để cho thấy rằng một người sống sót là như thế nào, và đó là sức mạnh của hy vọng. Người còn đang được huấn luyện để trở thành một phi hành gia nói. Cuối tháng trước, cùng với nam diễn viên Terry Crews, công dân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi đã ra điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ về dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục. Việc được lên tiếng tại cơ quan lập pháp của Mỹ đã khiến cô nhớ lại chuyện từng không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Cô Amanda nói, tôi đã từng trải hết lòng mình cho một nhân viên tập sự tại sảnh Quốc hội Mỹ trong vòng 5 phút chỉ để được nói chuyện với bất kỳ ai về quyền đó. Giờ tôi tiếp tục trở lại chính những sảnh chống trải đó và đã thắng trong cuộc chiến của mình. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm hết và tôi vẫn phải đấu tranh cho các quyền này tại từng bang một. Khi được hỏi sẽ truyền thông điệp gì tới các nạn nhân hiếp dâm ở Việt Nam nếu có cơ hội, nhà hoạt động 26 tuổi cho biết rằng điều cô muốn nói hơn cả đó là các bạn không đơn độc. Cô nói thêm, xin trích, trong văn hóa Việt Nam, chuyện kỳ thị đối với các nạn nhân bạo lực tình dục là có thật. Điều tôi muốn các nạn nhân sống sót biết rằng họ không đơn độc, họ được yêu thương, họ không trở nên ít giá trị hơn vì trải qua chuyện chấn động như vậy. Câu chuyện của họ vẫn có ý nghĩa. Do thư đề cử của Amanda được gửi vào tháng 5 sau hạn xét duyệt cho năm 2018, nhiều hoạt động vì quyền của các nạn nhân bị cưỡng hiếp này sẽ được cân nhắc cho giải Nobel Hòa Bình vào năm sau. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, có 330 đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018, trong đó có 216 cá nhân và 114 tổ chức. Đây là con số cao thứ hai từ trước tới nay. Từ con số hàng trăm đề cử này, Ủy ban Nobel sẽ rút gọn danh sách rồi tiến hành tìm hiểu các ứng cử viên trước khi công bố người đoạt giải vào tháng 10. Trong số những người được đề cử, tin cho hay còn có một người Việt Nam là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cô Quỳnh sẽ được xét duyệt cho giải năm 2018 hay 2019.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng ông không tin Nga vẫn đang nhắm mục tiêu tấn công Mỹ, mâu thuẫn với các đánh giá tình báo của Mỹ rằng Moscow đang tiếp tục nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Trump hôm thứ Ba cố gắng rút lại những phát biểu nói rằng ông tin lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn lời các quan chức tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông nói rằng ông đã nói nhầm một ngày trước đó sau cuộc họp thượng đỉnh với ông Putin ở Helsinki. Khi được các phóng viên hỏi hôm thứ Tư liệu Nga vẫn còn đang nhắm mục tiêu tấn công Mỹ hay không, ông Trump lắc đầu và nói, không. Các quan chức tình báo Mỹ cho biết những nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga vẫn tiếp diễn và hiện đang nhắm mục tiêu vào các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào tháng 11. Ông Trump vẫn đang nỗ lực khắc phục tổn hại gây ra bởi những phát biểu của ông hôm thứ Hai. Trong đó, ông tỏ ý tin tưởng những lời phủ nhận của ông Putin hơn là những kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ. Chúng tôi đang làm rất tốt, có lẽ tốt ngang bằng bất kỳ ai đã từng làm với Nga, và không có tổng thống nào cứng rắn như tôi với Nga, ông Trump nói với các phóng viên trước một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats nói với một ủy ban quốc hội vào tháng 2 rằng ông đã nhìn thấy những bằng chứng cho thấy Nga đang nhắm tấn công các cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, khi quyền kiểm soát của phe Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang gặp nhiều thách thức, cộng thêm một loạt những vị trí trong các chính quyền cấp bang. Đáp lại những phát biểu của ông Trump bác bỏ đánh giá của tình báo Mỹ hôm thứ Hai, ông Coates nói trong một thông cáo, chúng tôi đã nêu rõ ràng trong các đánh giá của chúng tôi về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và những nỗ lực đang diễn tiến rộng khắp của họ nhằm làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hạ giảm trận cuồng phong chính trị, đánh vào thất bại của ông, không buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm đã phá hoại cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ. Tổng thống Trump phát biểu rằng ông đã nói nhầm tại cuộc họp báo chung ở Helsinki. Ông Trump đã khiến cả thế giới sửng sốt hôm thứ Hai khi ông cố tránh chỉ trích nhà lãnh đạo Nga về các hành động của Moscow phá hoại cuộc bầu cử của Mỹ và lại tỏ ra nghi ngờ các cơ quan tình báo Mỹ. Một số nhà lập pháp Mỹ đã ngay lập tức kêu gọi phải có thêm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga và có thêm các hành động đối với Moscow. Khoảng hơn 24 giờ sau khi xuất hiện cùng với ông Putin ở Helsinki, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên báo chí ở Tòa Bạch Ốc rằng tôi đã nói nhầm từ đã thay vì đã không, và có ý nói là không có lý do gì mà Nga đã không can thiệp, chứ không phải là không có lý do gì mà Nga đã can thiệp. Cuộc thăm dò ý kiến của Reuters và Ipsos thực hiện sau cuộc họp báo với ông Putin cho thấy 55% cử tri Mỹ không đồng tình với cách Tổng thống Trump quan hệ với Nga, trong khi 37% ủng hộ. Tổng thống Trump có cơ hội công khai phản đối ông Putin tại cuộc họp báo ở Helsinki, nhưng thay vào đó, ông đã ca ngợi nhà lãnh đạo Nga về sự phủ nhận mạnh mẽ và kiên quyết kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ là nhà nước Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Đứng bên cạnh ông Putin ở Helsinki, Tổng thống Trump nói với các phóng viên báo chí rằng ông không tin rằng Moscow làm việc đó. Ông nói, tôi không thấy lý do tại sao phải như vậy. Mặc dù phải đối mặt với áp lực lớn từ những người chỉ trích, các nước đồng minh và thậm chí cả nhân viên của mình đòi ông phải có một thái độ cứng rắn, Tổng thống Trump không có một lời nói bất bình công khai nào đối với Moscow về bất kỳ vấn đề nào đã đẩy mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Các đại biểu của cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ cáo buộc ông đứng về phía đối thủ hơn là quốc gia của mình. Mặc dù có một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và nhiều thông tin đăng lên Twitter, ông Trump đã không đính chính phát biểu nhầm của ông mãi cho đến 27 giờ sau đó. Trong phát biểu hôm thứ Ba, mà chủ yếu là đọc từ một bản văn đã viết sẵn, ông Trump nói ông hoàn toàn tin tưởng vào các cơ quan tình báo Mỹ và đồng ý với các kết luận của họ. Sau đó, ông thôi nhìn vào phát biểu đã soạn sẵn và chuyển sang nói về ai đã can thiệp bầu cử Mỹ rằng cũng có thể là những người khác, có rất nhiều đối tượng khả nghi. Cách chữ nhầm của Tổng thống Trump đã không dập tắt được những tranh cãi. Các đảng viên Dân Chủ bác bỏ tuyên bố của ông Trump và gọi đó là nỗ lực cứu vãn thiệt hại chính trị. Ông Adam Schiff, ủy viên kỳ cựu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện nói, đó là một thực tế rõ ràng, cách làm đó là một nỗ lực để sửa lại những tai hại ông gây ra ngày hôm qua. Những tai hại đó quá lớn, không thể sửa chữa bằng một tuyên bố ngắn. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối Dân Chủ ở Thượng viện nói rằng, những phát biểu của ông Trump hôm thứ Ba là một dấu hiệu của sự yếu đuối, đặc biệt là tuyên bố có thể là những người khác đã phá cuộc bầu cử Mỹ. Ông Schumer nói ở Thượng viện, ông ấy đã đưa ra một tuyên bố khủng khiếp, cố gắng cứu vãn, nhưng không thể quay ngược lại được. Nó cho thấy Tổng thống Trump yếu đuối, không thể trực tiếp đối mặt với ông Putin. Bão tố chính trị từ cách làm của ông Trump ở Helsinki đã bao trùm lên chính quyền của ông và lan sang các đảng viên Cộng hòa, che phủ hầu hết những tranh cãi thường xuyên nổi ra trong suốt 18 tháng cầm quyền của ông Trump. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo khối đa số Thượng viện, nói với các phóng viên rằng Nga không phải là một người bạn của Hoa Kỳ và cảnh báo rằng Nga có thể sẽ lặp lại hành động phá hoại đó trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11. Một số nhà lập pháp cho biết họ sẽ đề xuất các biện pháp chống lại Nga. Một số thượng nghị sĩ của cả hai đảng ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Ông McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói họ sẽ xem xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên được cứu ra khỏi một hang động ở miền Bắc Thái Lan hồi tuần trước đã xuất hiện trước công chúng hôm 18 tháng 7 sau một thời gian nằm viện. Họ được giới truyền thông và bạn bè chào đón nồng nhiệt. Hãng tin Reuters tường thuật rằng 12 thiếu niên và huấn luyện viên đã vẫy tay, mỉm cười và chắp tay chào mọi người theo phong cách truyền thống của người Thái trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên trong một chương trình truyền hình trực tiếp từ tỉnh Chiang Rai hôm 18 tháng 7. Báo The Telegraph của Anh trích lời một em trong đội bóng nói: "Em bắt đầu đào hang để cố gắng tìm lối ra, em đã đào khoảng 3 hay 4 mét rồi." Hãng tin Reuters trích lời huấn luyện viên Akapon Chantavong nói: "Chúng tôi thay phiên nhau đào các vách hang, chúng tôi không muốn đợi lâu cho đến khi chính quyền tìm thấy chúng tôi." Một em kể lại: "Em bảo mọi người nên tiếp tục chiến đấu, đừng tuyệt vọng." Adun Samon, 14 tuổi, một cầu thủ nhí khác, nhớ lại khoảnh khắc khi hai thợ lặn người Anh tìm thấy nhóm vào ngày 2 tháng 7, khi ấy em đang ngồi xổm trong hang sâu vài km. Giám đốc bệnh viện cho Reuters biết, sau khi được cứu ra khỏi hang vào tuần trước, nhờ kết hợp luyện tập và chăm sóc y tế, các em đã lên cân trung bình 3 kg mỗi em, trước sự kiện báo chí hôm 18 tháng 7. Kết thúc buổi trả lời câu hỏi của truyền thông, các cầu thủ đội bóng lợn rừng đã nhận quà lưu niệm từ các giới chức địa phương trước khi ra xe để trở về, bắt đầu một quá trình hồi phục cả về thể chất lẫn tâm lý bên gia đình và người thân. The Telegraph dẫn lời truyền thông Thái Lan cho biết gia đình 12 cầu thủ trẻ dự định thu xếp để tất cả cùng dự một khóa tu tập nhằm bày tỏ lòng biết ơn và tiếc thương người hùng cứu mạng, cựu biệt kích hải quân Thái Lan Saman Khunan, người đã hy sinh mạng sống trong cuộc giải cứu đầy bất trắc. The Telegraph của Anh tường thuật rằng khi được hỏi về dự định này, huấn luyện viên Ekpon xác nhận anh cùng với các thành viên đội bóng sẽ dự khóa tu tập để tưởng nhớ và tri ân cựu đặc nhiệm Khunan. Vào ngày 23 tháng 6, đội bóng lên kế hoạch để khám phá hang Tham Loan trong khoảng một giờ sau khi tập bóng đá, nhưng các em đã bị kẹt trong hang do nước ngập dâng cao làm bít lối ra.
Hôm 18 tháng 7, một tòa nhà 6 tầng đang được thi công tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã đổ sập vào khu dân cư làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Hơn 100 công nhân cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát bằng cần cẩu và các máy móc khác để tìm kiếm người sống sót. Chó nghiệp vụ cũng được dùng để tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi. Cảnh sát trưởng khu vực Arun Kumar Singh nói vào thời điểm xảy ra tai nạn, có ít nhất 12 công nhân đang làm việc trong tòa nhà và được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tai nạn xảy ra vào tối 17 tháng 7 ở ngoại ô khu Greater Noida, phía đông thủ đô Ấn Độ. Khu vực này có nhiều tòa nhà được xây dựng với chất lượng kém do các nhà thầu phớt lờ các quy định của chính phủ và sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn. Chủ nhân của tòa nhà và hai trong số các cộng sự của ông đã bị giam giữ để thẩm vấn. Ở Ấn Độ, trong thời gian gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 thường xảy ra sự cố các tòa nhà bị đổ sập.
Cơ quan chống độc quyền của EU hôm 18 tháng 7 phạt công ty Google với mức kỷ lục 4,34 tỷ euro, tương đương 5 tỷ đô la, vì hãng này sử dụng hệ điều hành di động Android của mình để đánh bật các đối thủ. Hình phạt này cao gần gấp đôi mức kỷ lục 2,4 tỷ euro trước đó, mà hãng công nghệ Mỹ đã bị buộc phải nộp năm ngoái liên quan đến dịch vụ tìm kiếm mua sắm trực tuyến của hãng. Con số này chỉ bằng doanh thu trong hơn 2 tuần của Alphabet, công ty mẹ của Google, và có phần chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến lượng dự trữ tiền mặt 102,9 tỷ đô la của họ. Nhưng sự kiện này có thể tác động thêm tới cuộc chiến thương mại âm ỉ giữa Brussels và Washington. Google cho biết sẽ kháng cáo về khoản phạt. Chúng tôi lo ngại rằng quyết định ngày hôm nay sẽ làm xáo trộn sự cân đối mà chúng tôi tạo ra rất cẩn thận với Android, và nó sẽ gửi ra tín hiệu đáng lo ngại, thiên vị cho các hệ thống độc quyền hơn là các nền tảng mở. Giám đốc điều hành Sundar Pichai của Google cho biết trong một bài blog. Ủy viên về chống độc quyền của EU, Margrethe Vestager, cũng ra lệnh cho Google ngừng các biện pháp chống cạnh tranh trong các hợp đồng với các nhà cung cấp điện thoại thông minh và các nhà mạng viễn thông trong vòng 90 ngày, nếu không sẽ phải chịu thêm mức phạt lên tới 5% doanh thu trung bình hàng ngày trên toàn cầu của hãng mẹ Alphabet. Lãnh đạo của bà Vestager, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, sẽ gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7 tới, nhằm ngăn chặn các mức thuế mới bị Mỹ đe dọa sẽ đánh vào xe hơi của EU, trong bối cảnh ông Trump phàn nàn về thâm hụt thương mại của Mỹ. Android được cài trong khoảng 80% điện thoại thông minh trên thế giới, theo công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics. Theo giám đốc quỹ Polar Capital Ben Rogoff, việc thực thi các quy định có thể không có mấy tác dụng đối với những hãng công nghệ khổng lồ như Google và Facebook với sức mạnh thị trường rất chắc chắn. Trên thực tế, miễn là họ cung cấp tiện ích tuyệt vời cho người tiêu dùng của họ, người ta sẽ vẫn sử dụng những nền tảng đó. Nếu họ làm như vậy, các nhà quảng cáo cũng sẽ bị thu hút bởi những nền tảng đó, bởi vì khó đạt được mức lợi tức từ đầu tư tương tự như thế ở bất cứ nơi nào khác, ông nói. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.